Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lời thứ 6 là người giàu vi nhân chẳng thể nhận lòng. Điều này tôi dẫn những cái điều rất thực tế. Có những cái đứa bé nó sinh ra thì thường hay là nó đau ốm hay khóc đi mà rất là khó nuôi. Gia đình thấy vậy khóc đi như thế nào, nói lớn nhờ quý thầy nuôi giúp giùm. Thì thật ra mang đến chúng tôi điều tôi nói là tôi không có nuôi giúp, và bà nhờ thầy mướn thầy nuôi. Chúng tôi thấy mấy thầy đó tu, thầy đó có thời gian đâu mà nuôi mướn, và nó là bạn cả thầy, nên là thầy đâu có tiền để mua nên gì. Thì do đó là chúng tôi không sử dụng cách đó, mà chúng tôi sử dụng cách là gia đình kia mang đứa trẻ đến cho bỏ không nuôi nữa. Lúc đó mấy thầy thấy vậy, mấy thầy nhận nuôi, nhận nuôi giúp thì nhận đỡ đầu đứa bé, đặt cho nó một cái tên mới. Thật ra đặt cho nó mấy tên chứ không phải là VA. Chưa VA nó hoàn toàn nó biết gì để bắt đầu VA. Thì khi mà chúng tôi nhận, nghĩa là gia đình bảo là cái thầy bây giờ con bỏ, con không nuôi được, nuôi nó mà nó nhõng nhẽo, nó đừng quạt hoài, con phải đi làm ăn kiếm tiền để sinh sống đâu, sống của con làm sao có thời gian để mà chăm sóc nó. Thôi bây giờ con bỏ, thầy con nuôi chút giờ thì để nuôi cùng chúng con, thì ai nuôi con không nuôi được. Thì chúng ta nói nếu vậy thì thôi giờ mấy thầy nuôi chứ giờ để bỏ nó chết, thôi nhận nuôi đặt cho nó cái tên gì đó. Sau đó là mới gửi lại gia đình nhờ chăm sóc giúp, nhỏ quá mấy thầy cũng không tiền. Nhưng mà khi về thì nó lại là khỏe mạnh, nó không còn bệnh lao mà nó là khỏe mạnh. Thì ở cái điều này chúng ta suy nghĩ thế nào? Điều này chúng ta lấy một cái ví dụ như thế này. Một cái đứa bé mà đi bán vé số, thì trong lúc nó cầm cái tờ vé số nó đi bán, thì cái người đi qua đường, người này gõ đầu người kia đánh tặng nó kiểu nào cũng được, đánh nó đào khắp thôi chứ giờ nó đâu có phản ứng gì được. Nhưng mà một cái ông chủ tình phường hay là ông trưởng công an mà ông thấy cái đứa bé này dễ thương mà không có con nhận làm con nuôi, từ lúc mà nhận làm con nuôi trở về sau ai nhận chủ nhận được đây. Còn cái đứa bé kia nó cũng giống như vậy, trước đây nó là con của cái người A, nó con của người B, thì những cái thế giới người và thiên nhân có thể chịu lọt được nó. Nhưng mà bây giờ cha mẹ nó bỏ, mấy thầy nhận nuôi, thì nó trở thành con của mấy thầy rồi, ai nhận chủ nhận. Cho đó tự nhiên vậy không phải. Mà chính vì cái điều đó nó được sự lợi ích như vậy, thì do đó từ lúc mà chúng tôi ở đây đến giờ tự nhiên là trên 100 đứa bé. Chúng tôi giờ chúng tôi không nhớ đứa nào. Khi nào gia đình bảo nhớ cái nói là thầy, có nói là con của thầy, thì chúng ta có nghe vậy chúng ta đừng ngạc nhiên, mà chúng ta được rất kỹ. Thì lúc nó còn bé, nó còn nhỏ, mỗi lần mà phòng nó đến với chúng tôi thì chúng tôi kêu là nên là để cha nó bảo đi, hoặc là nên cha và mẹ cùng đi. Chứ giờ nếu không khéo là một mình mẹ bảo đi,
và điều lợi thứ 8 đó là
được thành bậc đạo ở tương lai. Người Vi Lam bảo là ta bước vào cánh cửa giải thoát, bước vào cái bậc thang và cái con đường và cái lộ trình giải thoát, thì trước sau gì chúng ta sẽ thành bậc đạo tương lai. Đó là tám điều lợi ích mà Phật tử chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta làm sao trong hiện tại chúng ta đạt được, cũng như là trong tương lai chúng ta cũng sẽ đạt được những điều lợi ích giống như người hiện. Và phần không đạt được 100% giống như là trong cái trong kinh, trong những cái lời của Phật dạy cho mình nghe như vậy, nhưng mà cũng đạt được 50%, 70%, ai đạt được 100% như vậy thì rất là quý. Đó là những điều lợi ích về Vi Lam Bảo chúng ta thấy nó rất là lớn. Do đó ai mà chưa có niềm tin Tam Bảo vững thì chúng ta nên về phát nguyện lại để niềm tin Tam Bảo mình càng vững, thì cái sự quy y, sự trở về nương tựa Tam Bảo của mình mà nó đúng nghĩa thì mình sẽ đạt được những điều lợi ích lớn như thế. Thì đó là học viên thứ hai là những điều lợi ích của Vi Lam Bảo. Bây giờ chúng ta còn lại một cái điều mà chúng ta nghĩ nó cũng rất cần đối với chúng ta, đó là để truyền thọ tâm linh. Thì ở đoạn chương này chúng ta cần tìm hiểu là ba cái đăng ký nhỏ. Thứ nhất là những điều cần biết về Vi. Thứ hai là để truyền thọ tâm linh như thế nào. Và thứ ba là những điều mà cần biết sau khi chúng ta đã Vi Lam Bảo xong. Bây giờ một cái người mà bắt tâm nghe chúng ta nói về sự lợi ích của Vi như thế này, thì người đó phải nói là bây giờ cô dẫn cho con Vi đi. Thì bây giờ nếu mà nói thì làm sao mình nói nó hay được, làm sao mình nói mà nó không được. Mà mình nói thì có thể ta nghe ngay bây giờ, nhưng mà sau này có gì mà ta không chú ý, người ta tìm hiểu, người ta bắt hàm những lời của mình nói như vậy sẽ được. Thì do đó cái tốt nhất của mình là nên dẫn người ta đến chùa gặp Quý Thầy. Những cái lời nói của Quý Thầy sẽ truyền vào tâm của cái người nghe nên rất là lớn. Do đó là chúng ta nên khéo dẫn những người này đến gặp Quý Thầy. Cái thứ hai là chúng ta thông qua những quyển kinh, còn chúng ta chỉ là hướng dẫn thôi. Đừng làm thầy mọi người sau này là thần tượng, sau này là bị lỗi dẫn. Bởi vì bây giờ mình hiểu được bao nhiêu, mình nói được bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm, mà bây giờ mình nói cho người ta nghe thao thao bất tuyệt thì người kia rất là thần tượng mình. Chứ mà một ngày nào đó người ta hiểu được cái sự hướng dẫn của thầy rồi là những cái điều của mình dạy ở đây dường như là 30-40% mà thôi, thì lúc đó là mình là thần tượng của người ta trước đây thì bị sụp đổ. Đó là điều không nên. Do đó là tốt nhất là khéo dẫn người ta về chùa gặp Quý Thầy. Cái thứ hai là phải đưa cho người ta xem những cái quyển kinh căn bản, mà trước khi đưa người ta xem thì mình phải chịu khó mình đọc trước. Bây giờ ở đây ai được hiểu về những cái bộ phận của lục tử, dường như cũng rất lớn người, bao giờ muốn hướng dẫn người khác thì mình phải biết trước, để mai có những người kia hỏi mình cũng biết đường trả lời. Thì đó là tốt nhất mọi người nên về xem cho xong cái quyển là bộ phận Phật tử tại gia. Trong đó có 10 bài, 10 cái nội dung chúng ta phải hiểu qua, để mà mình biết ai hỏi mình là Phật tử mình biết được mình trả lời, ai hỏi mình về cái phương pháp tu tập như thế nào, cũng như là quy y những điều căn bản thì mình cũng biết mình trả lời. Do đó là sau lần này thì quy mọi người nên ít nhất là có cái cuốn là bộ phận Phật tử tại gia, chỉ có 10 bài căn bản mình nên hiểu qua. Thì do đó là trước tiên là chúng ta cho người đó tìm hiểu về đạo Phật. Cái thứ hai là hướng dẫn người ta đến chùa gặp Quý Thầy để Quý Thầy giảng nói cho người ta biết về cái ý nghĩa của Quý Thầy cũng như là lời của Quý Thầy, hoặc là sau này mang cái điều này tặng cho người ta, tặng cho người ta hỏi Quý Thầy như thế nào đấy. Bây giờ tôi nói thì nó không hết ý đâu, bây giờ tặng cho cái điều này về nghe, nghe xong rồi có gì á thì chúng ta sẽ hướng dẫn cái này. Và theo chúng tôi thì sau này có thể tại chùa chúng ta sẽ áp dụng. Trước khi cái lễ quy y diễn ra thì nên cho Phật tử có một buổi học để hướng dẫn từ những điều cần thiết cho cái lễ quy y. Chứ làm ra bây giờ đến bây giờ những cái lễ quy y diễn ra như đọc cái tên mình của ngày ngày không dám đọc ra. Tệ tự chúng con tên là cái ai cũng rè không dám đọc tên mình. Ấp niệm tâm bảo thì phải ấp niệm cho trước cái tâm bảo chứng minh cho cái lời ấp niệm của mình mà mình không dám chứng tên mình nè. Thì nếu như mình là hiểu được cái ý nghĩa của đi lời giáo của đi thì mình mạnh dạn ấp niệm. Và cái thứ ba, cái tiếp theo đó là mỗi người nên chuẩn bị một cái ông đèn. Thì khi quy xong rồi thì trước sau gì gì đó cũng đi chùa dự những cái lễ rất nhiều gì cũng dự những lễ những cái sinh hoạt của tâm bảo nơi mà mình được quy đi. Thì do đó là nhất là cái ngày mà thọ tâm quy thì người đó cũng nên được một cái ông đèn mà dự lễ cho trang nghiêm. Và trước khi mà đi đến chùa thì gì đó cũng nên là tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ cho nó trang nghiêm, mặc áo tràng vào. Thì nếu như ở xa thì phải tranh thủ đi trên đúng giờ, đừng để trễ giờ mà đến cái tâm mình không thanh tịnh làm sao họ giới pháp được tốt. Cái nội dung thứ hai là phương thức quy y. Thì phương thức quy y sau khi chúng ta đã dân tập đầy đủ trên đạo tràng rồi thì ban nghi lễ sẽ vào trong phương trượng, nghĩa là vào một phòng khách hoặc là một cái liên phòng của quý thầy, bắt đầu mới làm lễ thỉnh quý thầy lên tổ đường. Thì khi lên làm tổ thì chúng ta mới dâng cái lời phát tập, nghĩa là đệ tử chúng con tên là gì đó, mấy lâu có lòng an nguyện quy y, nay được duyên lành cần cầu trên chư thượng tọa đại đức tăng truyền ra quy giới cho chúng con. Thì quý thầy mới nhận lời, nhận lời xong chúng ta mới thỉnh quý thầy lên trước cái bàn tam bảo này. Thì lên trước cái tam bảo thì đầu tiên quý thầy hãy lễ tam bảo tôn chú đại bi cầu sự gia hộ của chư phật, chư bồ tát, chư vị thiện thần. Thì sau khi hãy lễ tam bảo, sau khi tụng chú đại bi thì sau đó là thỉnh những vị giới sư thân pháp tòa. Thì những vị này đầu tiên là hướng dẫn cho chúng ta sám hối, sám hối để thân tâm chúng ta được thanh tịnh. Trước khi mà chúng ta thọ gì đó thì mình phải sám hối để cho thân và tâm mình thanh tịnh, giống như là mình cũng chứa một cái gì trong lòng, hoặc là trước khi mình gửi cơm mình ăn thì mình phải rửa cái bát, cái chén cho thật sạch thì cái bữa cơm nó mới ngon. Chỗ giờ trong thân, trong tâm mình nó đầy cái phiền não, đầy những cái bụi nhơ, thì trước khi đến chùa thì mình phải tắm rồi cho nó thân sạch sẽ và nên sám hối cho cái tâm mình được thanh tịnh. Lúc đó mình mới đón nhận cái pháp quy. Thì sau khi mà chúng ta sám hối xong thì được chư tăng khai đạo, tức là giảng sơ lược về ý nghĩa của tâm quy. Rồi sau đó giới sư hướng dẫn mình phát nguyện quy tâm bảo, nghĩa là đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy phật, quy pháp, quy thanh. Chúng ta đọc câu đó ba lần, rồi sau đó ta đọc là cái đó là gọi là tâm quy, sau đó ta đọc tâm kết, nghĩa là đệ tử chúng con tên là suốt đời quy phật rồi, quy pháp rồi, quy thanh rồi. Chúng ta nói lên những cái lời đó xong, tâm quy tâm kết xong là chúng ta chính thức trở thành những người đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta không có điều kiện, hoặc là cái phương tiện của quý thầy hiện tại bây giờ là thường sau cái lễ mà truyền tâm quy là quý thầy truyền luôn một giờ, chứ đúng ra là chúng ta chỉ được thọ ba tâm quy ấy, rồi sau đó thời gian chừng 3 tháng hoặc 6 tháng sau quý thầy mới đánh đàn truyền cao cho chúng ta năm giới. Nhưng mà do điều kiện hiện tại quý thầy truyền tâm quy và ngũ giới cùng chung một lúc, thì do đó là quý thầy giảng tiếp về cái năm điều giới, rồi sau đó là hướng dẫn chúng ta phát nguyện thọ nhận. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là năm điều giới này là năm điều phản đạo đức dành cho chúng ta, chứ không có gì cao siêu, không có gì khó khăn. Thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai là trộm cắp, thứ ba là không được tài dâm chứ không phải là dâm dục, thứ tư là không được nói dối, không được nói dối là không phải là không được nói sai sự thật. Có nhiều chuyện, có nhiều lúc, có nhiều tình huống chúng ta nói sai sự thật chúng ta được cái phước, có hiểu cái này chưa? Chúng ta ta nói sai sự thật, nhưng mà được cái phước chúng ta nói đúng sự thật mà chúng ta mang cái phật. Giống như hôm nay cái cậu bác về giữ điều giới âm được nói dối, vừa đi về tới nhà thấy cái nhà hàng xóm đang cãi lộn, ông chồng xách con dao với bà vợ chạy, bà vợ đứng lẻn chung vào một nhà mình trốn. Hôm nay cậu bác con trai về không dám nói dối, không bà vợ đâu chỉ là buồn. Nếu ông chồng nhà mà đâm bà vợ chết thì phải làm gì không? Còn bây giờ mình nói dối là nói làm mà nãy vừa về tới thấy chị nhảy xe ôm chạy mất tiêu rồi. Rồi bây giờ mình chỉ là chạy mất tiêu rồi, chồng giờ biết đâu không đi tìm không về nhà, về nhà đi ngủ nó thấm vào rồi ngủ ngủ giấc dậy mà đâm bà vợ có dám ra kém nữa hay không? Thì do đó là mình nói sai sự thật chứ còn mình được tích phước. Còn mình nói đúng sự thật mà mang cái tội, do đó là muốn biết như vậy thì cần phải phải tìm hiểu. Con muốn trụ là như thế nào, là năm điều giới chúng ta cần phải hiểu rõ, chúng ta nhìn nó đấy mới đúng cái ý nghĩa của nó. Thì sau khi chúng ta mà giảng xong năm điều giới và tìm năm điều giới rồi, thì lúc đó là chúng ta mới hồi hướng. Hồi hướng rồi là chúng ta nên tập lên đầu đường để mà mặc lễ mà chúng ta đã truyền trao giới pháp cho mình. Đó là cái nghi thức mà truyền trao giới pháp. Rồi một cái điều mà chúng ta cần biết nữa đó là sau khi quy y, sau khi quy y chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là sau khi quy y là chúng ta được quý thầy trao cho chúng ta cái thái quy y. Bây giờ có nhiều người đăng ký quy y mà ngay cái lúc mà truyền tâm quy ngũ giới mà không đến gì được, rồi sau đó đến xin quý thầy cho nhận, quý thầy không cho nhận để phiền muộn. Bây giờ quy y là người này phát nguyện quy y chúng ta bảo phát nguyện là thọ niệm năm giới, bây giờ không phát nguyện gì hết, cầm cái giấy này về có giá trị gì, đúng không? Bây giờ thà cái này không cho nhận, bởi vì người này hoàn toàn chưa quy y hết, chỉ đăng ký tờ mà thôi, chưa nhận thì cái chuyện này sau này sắp xếp công việc đến thọ, đến thọ rồi lúc đó nhận sao. Còn thầy nào mà dễ dãi mà cho nhận mang về kể đã làm rồi, không cho nhận thì cũng bỏ, không cho nhận mang về. Người kia có tái cầm về thì nghĩ là mình đã quy y xong, sau này đi đâu cũng xin mình là Phật tử, mà thật ra mình chưa là Phật tử, chưa có nguyện quy y làm gì là Phật tử. Thì do đó là cái tái quy y nó không có giá trị gì đối với người mà không phát nguyện. Do đó là lễ quy y không được giám mạng. Có nhiều người nói là con nó tận quá không con quy y tha được không? Không được. Có người nói là con sống nước ngoài mà giờ nó muốn đi được quy y trong cái lễ quy y này mà bây giờ không về được, mà bên kia chùa rất là khó, mà nhờ những làm việc thì nó cũng không phải là nó khó lắm. Cho đó là muốn quy y bây giờ thầy giúp dùm con cái cách cho nó quy y. Có nhiều trường hợp là cho quy y trên mạng, các qua mạng cho quy y được không? Không. Còn những cái nghi thức kia là để cái buổi lễ nó đầy đủ, nó trang nghiêm và nó long trọng hơn. Còn cái chính của quy y là những lời chúng ta phát biểu. Bây giờ nếu điều gì không cho phép thì quý thầy chỉ qua nhà hướng dẫn người đó nói cho người đó hiểu về quy y, rồi hướng dẫn người đó phát biểu ba lời quy thầy là cũng thành được Phật. Do vậy là nhớ em đừng quy dẫn, đừng quy nếu như mà trường hợp mà không thể xác định được thì đăng ký quy y mà giờ chót là không đến được, thì sao cái lời đó có thể là đến nhờ quý thầy hướng dẫn khi chúng ta trước tam bảo quy y phát nguyện trước tam bảo có thể thực hiện được. Chứ đừng có xin thấy mà làm gì hoặc là nói dối, hồi nãy con có dự nhưng mà dự xong có công việc chạy về đâu mà để cho con xin, những cái đó là cái không được. Mà trường hợp đó không xảy ra. Còn những người mà đã dự cái lễ quy rồi, mình được cái tấm phái mà tuân pháp rồi, thì tấm phái này có giá trị. Thật ra cái này có vẻ có nói, cái tấm phái đó không phải là cái bùa hộ mệnh. Mình đừng nghĩ đó là cái bùa hộ mệnh của mình, mà cái bùa hộ mệnh mình chính là cái tâm mình hướng về Tam Bảo. Cái tâm mình hướng về Tam Bảo là đức Phật Tam Bảo chứ cho mình rồi. Chứ tấm phái này là chỉ ghi nhận lại ngày tháng năm đó mình phát hiện Thì mình nên cố gắng